Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 17 tháng 7, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Hà Nội sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 1 năm 2023.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.
Hà Nội giao quyền tự chủ tài chính cho 36 bệnh viện.
Công bố danh sách hơn 153.000 biển số ô tô đầu tiên được đấu giá.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, Singapore, hai quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền từ chức.
Thị trường bất động sản Trung Quốc chưa có dấu hiệu phá băng, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó với cơn bão số 1, tên quốc tế là Talim. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Ninh đến Thái Bình vào chiều tối ngày mai. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của các bộ ngành và địa phương trong những ngày qua để chủ động phòng chống cơn bão đầu tiên của năm 2023. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương theo sát diễn biến của bão, thực hiện nghiêm công điện số 646, tuyệt đối không được chủ quan dù đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống bão. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành địa phương phải chủ động linh hoạt, phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và ứng xử với diễn biến của bão, tiếp tục chuẩn bị chu đáo nhất có thể với mục tiêu không để có thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.
Thưa quý vị các bạn, các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đặc biệt chú ý trong cơn bão số 1, cơn bão Talim. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa dông và nắng nóng liên tiếp vừa qua, khiến nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18 tháng 7 ở khu vực Bắc Bộ. Đây là thông tin được ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra tại buổi trao đổi với báo chí chiều nay, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay 17 tháng 7, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14 và gây mưa lớn trên diện rộng. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Từ đêm nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày 18 tháng 7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm.
Vâng, thì cơn bão số 1 nó có những cái tác động, thứ nhất là tác động về gió mạnh. Cái tác động thứ hai là khả năng xảy ra cái mưa lớn và cái khả năng thứ ba là khả năng dông sét. Ở cái cơ do cơn bão số 1 này sẽ tập trung chính ở khu vực Việt Bắc và khu vực Đông Bắc. Trong đó những tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng là những cái vùng tâm mưa lớn. Đồng bằng Bắc Bộ thì cái lượng mưa sẽ thấp hơn. Và cái lượng mưa dự kiến ấy, trong đêm nay đến hết ngày 19 ấy, ở khu vực Đông Bắc, khu vực Việt Bắc là những cái vùng tâm mưa thì cái lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm. Các nơi có nơi trên 400 mm. Khu vực Tây Bắc và khu đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì có cái mưa to từ 100 đến 200 mm. Và ngoài ra chúng tôi cũng hết sức lưu ý đó là cái hiện tượng dông lốc xảy ra khi mà trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết đây là một cơn bão mạnh trong bối cảnh tác động của El Nino sẽ có nhiều tác động. Để ứng phó với bão, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, các địa phương để kịp thời ứng phó với các diễn biến phức tạp của bão. Để phòng nguy cơ xuất hiện dông lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước trong khi bão đổ bộ, chia sẻ thông tin về tác động của cơn bão với khu vực Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết thêm.
Vâng, cái bão số 1 này thì nó không tác động trực tiếp hẳn đến khu vực Hà Nội. Cái tác động của bão số 1 có thể cái phần gì ở phía tây nam của cái bão số 1 nó tác động có khả năng gây ra cái hiện tượng dông lốc xa do tác động đến khu vực Hà Nội. Đấy là về cái dông lốc và gió mạnh. Và ngoài ra thì khu vực Hà Nội cũng có khả năng xảy ra cái hiện tượng mưa lớn gây ra cái tình trạng ngập úng đô thị. Vâng, tính chất của cái cơn bão số 1 này thì đây là cái cơn bão mà có hoạt động trên cái giải hội tụ nhiệt đới. Nó không phải là cơn bão độc lập, nên là cơn bão này nó có ngoài cái mưa bão sau trước trong cái thời điểm bão thì cái mưa sau bão là nó vẫn còn, và cũng không loại trừ là khi một cái giải hội tụ nhiệt đới thì nó xuất hiện thì sau cơn bão số 1 này có thể trong một vài thời gian tới là có khả năng xuất hiện cơn bão số 2 hoặc là áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có công điện số 02 đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1, tình hình thời tiết, thiên tai, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương rà soát phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội lưu ý, trong thời gian thành phố bị ảnh hưởng bởi mưa bão, người tham gia giao thông cần chú ý tuân thủ theo chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ trên đường. Người dân chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Đồng thời nên chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý tình huống biển bạt. Mái tôn, cành cây có thể bị rơi xuống lòng đường. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Nếu có thể tìm được con đường khác, người dân nên hạn chế di chuyển trên cầu cao và những ngày mưa gió giật mạnh. Mặc áo mưa sáng màu gọn gàng, không sử dụng ô dù. Khi đi đường trong những ngày mưa bão, gió giật mạnh nên mặc kiểu quần và áo mưa tách rời. Áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Luôn bật đèn xe, chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định.
Trung tá Trần Quang Vinh, đội trưởng đội tuyên truyền khám nghiệm điều tra tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, trong những ngày mưa bão, lực lượng ứng trực trên đường, ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông cũng sẽ chủ động giúp đỡ người dân khi cần thiết. Trung tâm điều khiển giao thông cũng chủ động giám sát tình hình qua hệ thống camera để kịp thời thông báo xử lý các tuyến đường xảy ra ngập úng, có hiện tượng cây đổ gây khó khăn khi tham gia giao thông để người dân chủ động phòng tránh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, vùng đất anh hùng, nơi chứng kiến những bản hùng ca bất diệt về sự hy sinh của những người con thân yêu của Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố.
Mở đầu chuyến hành trình đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích cấp quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, nơi chứng kiến tinh thần anh dũng bất khuất, sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân giải phóng và nhân dân Quảng Trị trong cuộc chiến đấu đánh trả các đợt phản kích tái chiếm thành cổ của Mỹ Ngụy trong 81 ngày đêm khói lửa năm 1972. Thành kính dâng hương hoa, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nguyện nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong không khí xúc động, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã thực hiện nghi lễ thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nguyện cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, nơi an nghỉ của các liệt sĩ thành phố Hà Nội có hai khu chính, gồm khu mộ liệt sĩ Hà Nội với 469 ngôi, khu mộ liệt sĩ tỉnh Hà Tây cũ với 888 ngôi. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước, khẳng định sự hy sinh to lớn ấy là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, đức hy sinh để cho lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào và noi theo. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Đây là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thưa quý vị, trong chiều nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dẫn đầu trao đổi với các nội dung hợp tác cùng phát triển. Nhân dịp này, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện công tác an sinh xã hội và 550 triệu đồng để triển khai chương trình Hoa dâng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, đồng thời tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách từ nguồn ngân sách thành phố, 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, thành phố Hà Nội tặng tỉnh Quảng Trị 100 con bò sinh sản, 3.000 liều tinh bò 3B để phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri quận Hoàn Kiếm đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhiều vấn đề dân sinh trong đời sống xã hội đã được cập nhật, thảo luận, sôi nổi, có giải pháp cho từng nhóm vấn đề. Cử tri kỳ vọng dưới sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, những cam kết của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ sớm được thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định đây đều là những ý của cử tri quận đều xác đáng, sâu sắc tâm huyết, trách nhiệm. Thư ký đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm báo cáo, trả lời đảm bảo chất lượng. Nhấn mạnh kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn thành các chương trình đề ra với sự chuẩn bị công phu từ sớm từ xa. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng khẳng định thành công của kỳ họp còn là việc nghị quyết phải đi vào cuộc sống.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý về dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Nội dung dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này bám sát 9 nhóm chính sách trong đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đã được chính phủ thông qua để quy phạm hóa thành các cơ chế chính sách cụ thể mang tính đặc thù vượt trội phục vụ cho sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô của cả nước. Các nội dung này được cụ thể hóa tại các điều từ chương 2 đến chương 5. Theo các chuyên gia, nhà khoa học, việc sửa đổi luật thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết để tạo hành lang pháp lý thống nhất nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ chế đặc thù của thủ đô.
Thưa quý vị các bạn, 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, mùng 1 tháng 8 năm 2008, mùng 1 tháng 8 năm 2023. Theo nghị quyết số 15 của Quốc hội, không phải là khoảng thời gian dài trong lịch sử phát triển của thủ đô nghìn năm văn hiến, nhưng với sự vươn lên mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, dấu mốc này đã và đang khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước. Hơn hết, sau 15 năm sát nhập, đời sống kinh tế của người dân từ ngoại thành đến nội thành đều từng bước đổi khác, no ấm và hạnh phúc hơn.
Những năm qua, diện mạo Hà Nội ngày càng thay đổi. Hàng loạt khu đô thị mới văn minh hiện đại ra đời từ những khu phố cũ, đồng ruộng sình lầy. Tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, sau 15 năm hợp nhất địa giới hành chính, bóng dáng của vùng quê khó khăn bao năm về trước giờ đã không còn nữa. Làng quê đã thay ra đổi thịt từng ngày. Từng được chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới đầu tiên của thành phố Hà Nội, cùng với xã Đại Áng, huyện Thanh Trì và Mai Đình, Sóc Sơn, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng giờ đây đã trở thành hình mẫu lý tưởng để nhiều địa phương khác tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Chặng đường 15 năm qua đã tạo ra bước chuyển mình đáng kinh ngạc của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử này. Ông Bùi Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
Người dân cảm nhận được và vẫn thường hay nói với nhau rằng ở quá trình người dân cũng như cấp ủy chính quyền và nhân dân Song Phượng đã thực hiện thì đã tạo lên một miền quê đáng sống.
Tuyến đường trục chính chạy qua địa bàn xã được mở rộng, trải nhựa phẳng lì, thuận tiện cho việc đi lại. Hai bên đường là những hàng cây xanh mướt mang đến cảm giác êm dịu trong cái nắng gắt mùa hè. Hoa giấy mẫu đơn nở rộ dọc các tuyến đường, tô thắm cho diện mạo của làng quê nông thôn mới. Như làng lên phố, các tuyến đường trục chính, nhánh ngõ đều được đặt tên, nhà được gắn biển. Đường Tháp Thượng, đường Hồ Văn Chỉ, những tên phố, tên đường ngày càng trở nên thân thuộc với người dân nơi đây. Ông Bùi Văn Trường, người dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, cho biết.
Mới ngày nào đó mà đã đẹp rồi, hôm nay lại thay đổi rất là đẹp, mà đường xá rất là khang trang.
Cũng như xã Song Phượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ cũng có xuất phát điểm là một trong những địa phương từng gặp nhiều khó khăn trước khi sắp nhập. Thế nhưng về Hoàng Diệu hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước một diện mạo mới của những con đường liên thôn liên xã đã được trải bê tông phẳng phiu, rộng rãi. Những ngôi nhà khang trang như nối dài thêm niềm vui. Ông Trần Quang Huy, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, cho biết.
Không ai có thể nghĩ rằng những nơi mà trước đây là ao chuông thì bây giờ đã là những trường mầm non. Không ai nghĩ rằng những cái con đường mà nó là trước đây nó chỉ là mương máng thôi thì bây giờ đó là những con đường liên xã đã được trải thảm bê tông rất đẹp. Và đặc biệt là bây giờ vào những cái khu dân cư, những làng, những xóm, người ta cảm nhận được như là vào một cái khu phố nào đấy. Nhà thì đã có số, ngõ đã có tên, là các vùng nông thôn của thủ đô Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới.
Có thể thấy, sự phát triển mang tính bứt phá của ngoại thành đã xóa nhòa dần đi những hình ảnh khó khăn của những vùng nông thôn, miền núi với trung tâm thủ đô. Để thủ đô có thêm dư địa phát triển, việc xây dựng và phát triển đồng bộ giao thông giữa các vùng, các khu vực vệ tinh theo đúng quy hoạch là điều tất yếu. Thực tế, bức tranh giao thông thủ đô sau 15 năm nhìn lại đã có những gam màu tươi sáng. Đó là hàng loạt dự án giao thông lớn nhỏ được thực hiện kết nối trung tâm với các vùng ngoại vi. Nhiều tuyến cao tốc quan trọng kết nối vùng lấy thủ đô làm trung tâm đã hoàn thành, đưa vào khai thác như Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân Cầu Rẽ, thúc đẩy giao thương, văn hóa, góp phần khẳng định vị thế và sự phát triển ổn định, bền vững của thủ đô. Trong khu vực nội đô, nhiều tuyến đường như Vành Đai 1, Vành Đai 2 và một số đoạn tuyến của Vành Đai 2,5 cùng Vành Đai 3 và 3,5 khởi công Vành Đai 4 vùng thủ đô được tích cực triển khai. Đáng chú ý, mạng lưới xe buýt hiện đã tiếp cận 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, đạt 100%. Giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ Trí thức Hà Nội, cho biết.
Đến bây giờ thì phải nói là cái diện mạo thủ đô đã thay đổi một cách cơ bản. Điều kiện cơ sở hạ tầng thủ đô thay đổi là nó gọi là, phải nói là đột phá, mang tính đột phá. Đặc biệt là cơ sở giao thông, cơ sở hạ tầng xã hội, từ nhân dân, từ nội thành, ngoại thành, cái cuộc sống đã được nâng lên, chất lượng lên. Đấy là cái mong muốn của lãnh đạo thủ đô cũng như của nhân dân thủ đô. Thì tôi cho là một có thể khẳng định vào điều đó.
Đường mở tới đâu, đô thị theo tới đó. Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông đã mang lại sự khởi sắc cho bộ mặt đô thị. Nhờ giao thông phát triển, những vùng đất ven đô trước đây đã chuyển mình mạnh mẽ. Rõ ràng, dưới sự lãnh đạo của thành ủy, quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân thủ đô, công cuộc xây dựng, nâng cao đời sống người dân đã và đang có những bước chuyển mạnh. Tin tưởng rằng trong tương lai không xa, bằng sự quyết tâm không ngừng nghỉ, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô và cả nước.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 36 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế đợt 1. Đây là những đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và ngay từ năm đầu thời kỳ ổn định năm 2023, ngân sách nhà nước không hỗ trợ hoặc cấp chi thường xuyên. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động sắp xếp kiện toàn, tổ chức lại, đảm bảo bộ máy tinh gọn, có cơ cấu hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp cho đơn vị và tiết kiệm chi, nâng mức tự chủ tài chính. Bên cạnh đó là thực hiện quy định công khai trách nhiệm giải trình hoạt động và số liệu thu chi khi lập phương án tự chủ tài chính của đơn vị trước cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Định kỳ hàng năm, đơn vị sẽ có trách nhiệm báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho Sở Y tế theo quy định.
Ngày hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô, triển khai các công tác chuẩn bị và đăng tải công khai danh sách biển số đưa ra đấu giá phiên thứ nhất lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Tại phiên thứ nhất, Cục Cảnh sát Giao thông đã phê duyệt danh sách 153.102 biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá. Các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con, xe khách, xe tải và xe tải van. Đây là danh sách biển số ô tô đầu tiên được đưa ra đấu giá lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá, số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Mức giá khởi điểm đấu giá sẽ là 40 triệu đồng.
Tuần qua, từ ngày 7 đến 14 tháng 7, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 291 ca mắc mới sốt xuất huyết, tăng gần 2 lần so với những tuần trước đó. Ngoài ra, tuần qua có thêm 22 ổ dịch sốt xuất huyết tại 10 quận huyện. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có tổng số 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong, số mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 285 trên 579 xã phường thị trấn. Theo nhận định của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng tăng trong thời gian tới. Hiện đã xác định một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân diễn biến kéo dài. Bên cạnh đó, CDC Hà Nội cũng cho biết kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch cho thấy một số tồn tại như xử lý ổ dịch muộn, chưa triệt để, chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu.
Thưa quý vị các bạn, thời điểm hiện tại nhiều dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp, không tuân theo quy luật như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma với nhiều ca bệnh nặng. Các chuyên gia cảnh báo nếu không được kiểm soát kịp thời sẽ gây ra tình trạng dịch chồng dịch.
Những ngày gần đây, tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục điều trị cho hàng chục trẻ mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma gây ra. Đáng nói, đa số bệnh nhi đều không được phát hiện sớm do nhầm lẫn với các bệnh khác. Các bác sĩ cho biết, nếu không được xác định chính xác bệnh và điều trị đúng thuốc, tình trạng của trẻ có thể bị nặng thêm, dẫn tới suy hô hấp. Theo các bác sĩ, nguyên nhân làm số trẻ mắc viêm phổi do vi khuẩn Mycoplasma tăng cao hơn so với mọi năm, được xác định là do sau dịch COVID-19 có sự biến đổi về miễn dịch. Một số vi khuẩn gây bệnh không theo quy luật, khiến tình hình nhiều bệnh thay đổi không theo mùa. Mẹ của bệnh nhi và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hành, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Sốt liên tục có khi 40 độ và cũng có hắng ho thì ở nhà sốt được 3 ngày. Thì tôi cho cháu đi khám, thì bảo là bị sốt virus, theo dõi ở nhà thêm 2-3 ngày nữa. Thì cháu vẫn không hết sốt thì cho cháu xuống bệnh viện tỉnh khám thì bác sĩ bảo là bị viêm phổi thì. Thì bác sĩ chuyển về viện nhi trung ương để khám tiếp, điều trị tiếp. Thì cái bệnh Mycoplasma này là lần đầu tiên tôi nghe thấy, không rõ như thế nào.
Thường là bệnh nhân có những cái biểu hiện là cũng rất dễ nhầm với những tác nhân khác, ví dụ như là viêm phổi do virus, viêm phổi do vi khuẩn khác, đều có những biểu hiện là sốt, ho, khó thở, hoặc là nghe phổi thì có những tổn thương, hoặc là chụp phim lên thì có những cái tổn thương trên phim. Tuy nhiên là để mà chẩn đoán xác định tác nhân viêm phổi do Mycoplasma thì chúng ta phải làm xét nghiệm. Ngoài ra thì bởi vì viêm phổi do Myco cũng có thể khi mà nhiễm Myco có thể đồng nhiễm thêm những vi khuẩn khác nữa như là phế cầu, như là HI. Và đặc biệt là chúng ta không được quên cho trẻ tiêm phòng những cái vaccine và phòng bệnh lý hô hấp.
Tay chân miệng là bệnh lý theo mùa, tuy nhiên bệnh có diễn biến nặng khá nhanh. Nhiều phụ huynh chủ quan khi thấy trẻ chỉ có biểu hiện nhẹ nên không đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám. Đến khi phải nhập viện thì bệnh đã trở nặng. Tại khoa nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, ngay từ tháng 5 đã ghi nhận sự gia tăng của các ca tay chân miệng. Chị Nguyễn Thị Hồng ở huyện Đông Anh, Hà Nội có hai người con thì cả hai đều phải nhập viện do mắc tay chân miệng. Chị Nguyễn Thị Hồng và bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường, khoa nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Nhà em có hai, hiện tại đang có hai cháu. Bé đầu tiên là em bị trước. Em thì đầu tiên là em sốt 3 ngày, đầu tiên là chỉ sốt nhẹ thôi, 38 độ thôi, không sốt cao. Nhưng đến ngày thứ tư thì bắt đầu sốt cao, thì mẹ con bắt đầu cho đi khám. Thì đến ngày thứ năm thì vào viện, thì bắt đầu 2 ngày sốt cao thì bác sĩ cho vào viện. Thì tiếp theo là khỏi, sau khi em khỏi, em chuẩn bị ra viện ấy, Khi chị bắt đầu có biểu hiện sốt thì mẹ con cũng cho khám nhưng mà chưa có dấu hiệu gì của chân tay miệng, thì đến hôm sau sốt cao thì bác sĩ cho nhập viện.
Cả hai bệnh nhân vào viện thì đều trong cái tình trạng chúng tôi chẩn đoán là tay chân miệng độ 2A với các cái biểu hiện là sốt, tổn thương ở miệng, ở tay, ở chân và có dấu hiệu giật mình.
Đối với sốt xuất huyết, năm nay có diễn biến bệnh bất thường, khi mới chỉ bắt đầu vào mùa đã có nhiều trường hợp nhập viện với dấu hiệu nặng. Hiện chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết 4 đến 5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do sự biến động của thời tiết. Càng nắng nóng, số ca mắc sốt xuất huyết càng tăng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, trưởng khoa côn trùng, Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Trung ương và bác sĩ Đặng Thị Thúy, trưởng khoa nhi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói.
Cho nên là gần như là bây giờ nó không còn cái chu kỳ cứ 4-5 năm nữa mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thực tế và thời tiết. Đặc biệt năm nay nó có hiện tượng Eno như thế này, và những cái năm mà những cái các nhà khoa học đã để ý rằng những cái năm có Eno thì nhiệt độ thường cao và tất cả những năm đó thì ở Việt Nam sốt huyết đều tăng, đều cao, đặc biệt ở miền Bắc Hà Nội. Đấy, cho nên đây cũng là một trong những cái dấu hiệu cảnh báo chúng ta không chủ quan.
Những cái mặt bệnh mà chúng ta gặp ở năm ngoái đó là những cái virus mà nó lưu hành theo mùa và lưu hành hàng năm ở Việt Nam rồi. Thì tất nhiên có những năm có thể số ca nó trội lên, có những năm là mức trung bình, nhưng mà năm nay chúng ta vẫn có thể gặp bởi vì những cái mặt bệnh như adenovirus hay RSV hay là sốt xuất huyết tanh hay là tay chân miệng cho đến nay đều chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu và cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chúng ta chỉ điều trị hỗ trợ và triệu chứng cũng như phòng các biến chứng thôi. Vậy thì nếu mà để dự đoán thì nói thật rằng là tôi chỉ biết rằng những cái ca bệnh đấy nó có thể vẫn xảy ra bởi lưu hành cái mầm bệnh nó vẫn trong cộng đồng.
Do những diễn biến bất thường của dịch bệnh truyền nhiễm, ngành y tế cũng đã đưa ra dự báo nguy cơ dịch chồng dịch có thể dẫn đến quá tải y tế, gây nhiễm trùng bệnh viện và lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Chính vì vậy, phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi thăm khám sớm nếu có những biểu hiện về bệnh lý, tránh tâm lý chủ quan nhập viện quá muộn với những biến chứng nặng nề.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tang Chuan Jin và một nghị sĩ cấp cao của đảng cầm quyền, bà Chang Li Hui đã từ chức. Văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết hai chính khách trên từ chức nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn cao về các hành vi chuẩn mực. Cả hai nhân vật này đều là thành viên của Đảng Hành động Nhân dân.
Tối 16 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã phát đi thông điệp kêu gọi toàn thể người dân đủ điều kiện tham gia bầu cử. Thủ tướng Campuchia cho rằng, qua 16 ngày của chiến dịch vận động tranh cử, các đảng phái tham gia tranh cử đều nhất loạt tiến hành các hoạt động vận động tranh cử trong không khí phấn khởi, khiến quãng thời gian vận động tranh cử giống như những ngày lễ hội vui vẻ. Thông điệp của người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia được đưa ra trong bối cảnh các đảng phái ở nước này đang triển khai hoạt động tìm lá phiếu ủng hộ của người dân trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử diễn ra trong 3 tuần từ mùng 1 đến ngày 21 tháng 7.
Số liệu được công bố mới đây cho thấy giá nhà mới tại Trung Quốc hầu như không biến động trong tháng 6 so với tháng trước đó. Điều này làm gia tăng áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách nước này trong việc đưa ra các biện pháp kích thích trong bối cảnh sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần mất đà.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc thảo luận chính thức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo AI trong tuần này tại New York, Mỹ. Thế giới đang đối mặt với sự bùng nổ về nội dung được tạo ra từ công nghệ AI, tạo sinh kể từ khi ứng dụng GPT ra mắt vào cuối năm ngoái. Nhiều nước trên thế giới đang tìm cách quản lý các chatbot như vậy để đảm bảo công nghệ này không gây nguy hiểm cho nhân loại.
Đài phát thanh truyền hình công cộng Nhật Bản NHK cảnh báo nắng nóng đang ở mức đe dọa đến tính mạng khi nhiệt độ tăng vọt lên gần 40 độ C ở một số nơi, bao gồm cả thủ đô Tokyo. NHK khuyến cáo người dân giữ đủ nước và sử dụng máy điều hòa không khí một cách thích hợp, đồng thời hạn chế ra ngoài. Tình trạng say nắng có thể gây tử vong, làm tổn thương não, thận và các cơ quan khác hoặc gây ra các tình trạng đau tim hoặc khó thở.
Bản tin thể thao.
Game 28 giải bóng rổ Việt Nam VBA 2023 là trận derby Hà Nội giữa Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffaloes. Đây là trận đấu đầu tiên của Warrior trên sân nhà ở giai đoạn 2. Bởi vậy, họ đặt quyết tâm giành chiến thắng rất cao. Có lợi thế sân nhà, nhưng Thăng Long Warrior gặp bất lợi lớn khi tay ghi điểm số 1 Jermaine Swin không thể ra sân. Gánh nặng ghi điểm đè lên đôi vai của ngoại binh còn lại là John Fire. Anh nhập cuộc với sự tập trung cao độ, mang về phần lớn điểm số cho đội nhà và tạo đôi chút lợi thế với tỷ số 23-20. Sang hiệp 2, Nguyễn Tiến Dương, Đinh Tiến Công rồi ngoại binh Udun Osaku liên tiếp ghi điểm giúp Hà Nội Buffalo vượt lên dẫn trước với cách biệt lên tới 17 điểm. Dù chỉ có một ngoại binh duy nhất là John Fire, các cầu thủ Thăng Long Warrior vẫn thi đấu với sự quyết tâm cao, đặc biệt ở hiệp thi đấu thứ 3 với màn nước rút đưa tỷ số về 60-64. Tiến vào hiệp cuối cùng, ngôi sao Đinh Thanh Tâm ngay lập tức lên tiếng và mang về 5 điểm, góp phần quan trọng thiết lập lại khoảng cách 10 điểm với tỷ số 69-60 cho Hà Nội Buffalo. Tình thế này khiến câu lạc bộ Thăng Long Warrior lần nữa phải tìm cách gỡ điểm, nhiều lúc phải chấp nhận phạm lỗi cho đối phương ném phạt để mình giành lại quyền kiểm soát bóng. Đội chủ nhà thêm một lần nữa thu ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, nhưng tâm lý thi đấu vững vàng giúp câu lạc bộ Hà Nội Buffalo giành chiến thắng chung cuộc 82-78. Trận chung kết U19 châu Âu 2023 là màn chạm trán giữa U19 Bồ Đào Nha và U19 Italia. Dù Azzurri từng thua đậm trước đối thủ một năm ở vòng bảng, tuy nhiên tại trận chung kết, U19 Italia đã chơi tốt hơn. Họ nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong hiệp 1.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Từ gần sáng ngày 18 tháng 7, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.